Ngày hôm nay là chúng ta có một cái pháp vụ nhỏ nhỏ để giúp cho cái nước Đài Loan họ đã có cái nội bộ lũng củng, thành hy vọng mình tạo cái công đức để mà giúp cho họ cải qua cái nạn này. Khi mà dân chúng mà không có bất bình là cái chuyện rất cẩn thận, chính phủ phải lo cải đổi cái chính quyền cách trị quốc. Về xưa người Hoa có một cái câu, muốn giỏi thì phải bàn, muốn yên thì phải nhẫn. Không có gì mà hay hơn là người có đạo đức. Cuối cùng là có cái cảm tưởng thầy này rất áp dụng cho người Đài Loan, là không có gì sướng thân bằng bằng cách làm việc lành. Bởi vì đời xưa đó, những cái vị minh quân đó, người ta trị quốc một cách rất rất là có trí huệ, bằng cách dạy dân chúng về cái cách sống cho nó đàng hoàng. Thời buổi cái văn minh này đó, ai cũng có vẻ quá chú trọng về cái việc lợi ích, cái lợi tức, về cái tiện nghi vật chất, thành quên sao lãng cái chuyện tu thân, tích đức. Cái lời dạy từ xưa đó nó có ý nghĩa cho chúng ta luôn đó. Cái đầu tiên nó là gì? Thứ nhất, muốn giỏi là phải bàn, có nghĩa là quý vị phải tâm phải cởi mở, hỏi ý kiến người khác, nhất là ở trong nhà mà có làm một quyết định lớn lao thì nên phải bàn tán với người khác. Rồi đằng sở đó thì phải biết làm việc chung với người khác. Cái thời buổi này đó, cái chuyện mà làm chung với người khác nó rất là quan trọng. Cái gia đình đó, nó không có thể yên nếu như mà không biết nhường nhịn nhau, không biết kiên nhẫn. Mình cãi vã với vợ chồng mà tại vì mình chưa đủ cái nhẫn. Quý vị đồng ý là không đồng ý? Các ông có đồng ý là không? Ai cũng nhìn xuống, nhìn mặt, dám nhìn mặt thầy sao kỳ dữ vậy? Trong nhà mà cãi vã để chứng minh cho mình đúng hơn người kia là cái đó chuyện sai lầm. Mình phải tập nhường và cứ nhẫn thôi. Cứ kiên nhẫn từ từ nó sẽ đổi. Cái đó là cái khía cạnh của cái cuộc sống đạo đức. Nếu như quý vị là người có đạo đức thì quý vị không ai có thể, quý vị là một trong người tốt nhất mà quý vị có thể mà cái vợ chồng quý vị có thể có. Ok. Và cuối cùng, không có gì sướng thân bằng cách là mình làm lành. Cái này là nó tượng trưng cho cái luật nhân quả đó. Rất rất giản dị. Nếu quý vị muốn những cái chuyện lành, chuyện tốt nó xảy ra cho chúng ta thì cứ làm lành, làm tốt. Ai thắc mắc là có chuyện gì kể, có ý kiến gì không? Cái cô vậy đó, cái cô Nhật Lạc có chuyện gì kể không? Đó. Người này không có sửa soạn chuyện gì kể hả? Có ai có chuyện gì kể không? Kim Điền có chuyện gì kể không con? Người thông minh mà không chịu sửa soạn bài gì hết. Hả? Còn mấy người mà dốt nát như thầy thì cứ bắt nói chuyện nói pháp hoài. Và tuần này á, cũng là cái tuần của lễ phục sinh. Cái lễ phục sinh này là một cái lễ rất đặc biệt bên phía Công giáo. Thầy theo Phật giáo, thầy nên thầy cũng biết nhiều về cái Công giáo này. Cuối tuần này như có vẻ là cái một cái lễ rất là lớn bên người Công giáo. trước khi mà thầy quên, theo thầy biết á, là họ trước khi mà bên Công giáo người ta có cái lễ phục sinh này thì họ có 40 ngày mà họ tu cái lễ lantern, có nghĩa là họ nhìn đói, nhìn kiêng ăn kiêng cự nhìn đói cả 40 ngày và chỉ cầu nguyện. Sau 40 ngày á, thì đã nhìn ăn nhìn đói đó, thì nhìn ăn nhìn uống đó, tới cái ngày cái lễ phục sinh. Bởi vậy có buổi tiệc, người Phật tử chúng ta cũng là rất là cởi mở, mà mình cũng có ngày nay cũng có cái tiệc, ngày nay chùa có cái tiệc để mà ăn mừng cái lễ lễ phục sinh bên Công giáo. Có ai không đồng ý là không? Thành hy vọng ngày hôm nay cái ông đầu bếp ông sẽ nấu đồ ăn ngon. Ngày hôm nay ngửi, bắt đầu ngồi đây ngửi cái mùi thơm rồi, ăn thơm rồi. Thì hy vọng quý vị sẽ không có thất vọng. Tối hôm qua thầy nói chuyện với ông, thầy nói ông đề nghị thứ bảy sau ông sẽ làm một cái đồ ăn khác nữa. Không biết chùa này sao mà cứ ăn uống hoài. Tuần sau sẽ ăn sandwich BLT của chùa là nổi tiếng lắm. Ông này mới chế ra cái sandwich BLT là ngon lắm. Cảm đoan quý vị. Thầy ngày đi mời quý vị ở lại dùng trưa, và thứ bảy tuần sau mời quý vị tới để mà dùng trưa. Nói chuyện ăn uống hoài thầy hơi mất cỡ một tí. Thầy đừng đọc về cái lễ phục sinh, là thấy học thêm tí về cái bên Thiên Chúa giáo, thấy cũng hay. Thì bên trong người ta nói là cái ý nghĩa của lễ phục sinh nó rất quan trọng với người Công giáo. Tại sao? Tại vì Thượng Đế đó là muốn cái những con chiên sống trong cái đúng, okay. Có nghĩa là mình phải làm cái chuyện đúng, okay. Nói cách khác, theo thầy hiểu á, thì nếu quý vị làm đúng á, thì Thượng Đế sẽ thưởng, ban thưởng cho quý vị. Nếu quý vị làm sai đó, quý vị sẽ bị phạt. Bởi vậy bên Công Chúa giáo rất là giản dị. Quý vị có cái thưởng và cái phạt ở trong. Bởi vậy những cái con chiên đó, người ta tin theo, người ta tu như vậy. Quý vị nghĩ sao? Rồi thôi, thầy đọc một câu chuyện về Công Chúa giáo mà họ dạy con chiên của họ. Họ kể là có hai cái thiên thần, phải? Thiên thần đi xuống qua đất này, xuống đây rồi trời tối. Thì họ tới một cái gia đình giàu đó, mà để mà xin ngủ, tá túc. Cái gia đình này giàu có, thành ra nhà cửa rất rất là rộng lớn. Thì khi mà hai thiên thần đó xin tá túc thì họ cho họ dẫn xuống dưới cái hầm đó, cho ở trong cái phòng. Cái phòng nó rất là xoàng. Rồi buổi tối đó thì cái ông thiên thần, người thiên thần lớn tuổi hơn đó, mới thấy để ý trong tường nó có cái lỗ, thì ông đó ông sửa lại cái lỗ, ông lắp lại cái lỗ trong tường. Rồi ngày hôm sau, sáng sau họ dậy, họ cảm ơn xong họ bỏ đi, chủ nhân xong họ bỏ đi. Rồi tối ngày hôm sau nữa họ làm việc xong, họ tới ở ta túc một cái nhà đó, thì cặp vợ chồng này nghèo. Các anh thầy thắc mắc đọc cái chuyện thầy ủa lại tại sao mấy thiên thần không chịu vào khách sạn mà ở. Mấy ông thầy thì có quyền vào khách sạn ở, thiên thần nên được vào khách sạn ở. Thế nó là Bồ Tát cũng vậy, cũng vào khách sạn ở đấy. Ngày hôm sau, tối ngày hôm sau đó họ làm việc xong, họ tới một cái gia đình nghèo, họ xin ở tá túc. Thì cái cặp mà vợ chồng nghèo này mới nhường cho họ cái phòng ngủ của họ. Thành buổi sáng dậy ngủ rất là ngon lành. Giường lúc sáng dậy thấy gặp vợ chồng khóc lắm. Họ nói gặp vợ chồng mới báo đó là có cái con bò của họ, con bò duy nhất mà họ có đó, là tối hôm qua nó mới chết. Họ chia buồn, hai cái thiên thần chia buồn xong rồi rời đi. Khi ông thiên thần nhỏ đó đời mới vắng vài cái chỗ vắng, đi quanh cái ra quả nhà một cái tìm cái góc dừng lại, mặt căm hầm, ghê chuyện. Cái ông thiên thần lớn nói tại sao ông có thể làm như vậy được. Nói là tôi không hiểu được sao có chuyện như vậy được. tới cái cặp nhà giàu á, họ đối xử với mình tề bạc như vậy đó, mà ông lại đi giúp họ, ông lại trám lại cái tường. Rồi ngược lại, khi mà chúng ta mà tới cái nhà nghèo mà họ tử tế chúng ta như vậy, họ thành tâm như vậy, thì ông để cho con bò nó một cái nó chết, sao có chuyện gì kỳ cục chứ? Đó, sao nghe có hiểu không? À, có cần nói tiếng Quảng không? Chứ mình có biết người thiên thần lớn trả lời sao không? Đó. Người thiên thần lớn trả lời, ông thiên thần lớn này, anh không có hiểu gì hết á, ông không hiểu gì hết á. À, cái tối mà chúng ta ở cái hầm của cái nhà giàu đó, à, tôi thấy cái lỗ trong cái tường, tôi nhìn vào trong, tôi thấy trong nó có vàng, thành ra tôi lấp cái tường lại để họ không thấy được cái vàng đó. Cái ông thiên thần nhỏ nói, vậy chứ còn cái cặp vợ chồng nghèo sao? Tại sao ông có thể con bò nó chết được? À, ông thiên thần lớn mới nói, ông biết gì hết. Buổi tối đó là tử thần tới đòi mạng với người vợ. Ông nói là bởi vì tôi mới can thiệp, tôi mới thế cái mạng của con bò cho mạng của bà vợ. Mà không hỏi ý kiến của ông chồng ơi. À, cái đó là cái sự công lý của bên Thiên Chúa Giáo đó. Ok, thầy đọc thầy cứ tủm tỉm thầy cười, đọc cái chuyện thầy cười quá trời. À, cái vị nghĩ có chuyện ra sao, cảm tưởng cái vị ra sao? Cái vị đồng ý không? Cái ông nếu trường hợp cái vị đó, cái vị nghĩ là cái vị sẽ trám cái tường lại là không? Ai sẽ trám cái tường lại? Ai trám tường lại? Nhục lạc. Tại sao vậy? Ở trong tường không thấy cái vàng ở trong tường á, thì ông trám cái tường lại cho cái cặp vợ chồng cái đó không thấy được, không tìm thì tìm ra được vàng.
Thầy sao ông nghĩ là cái vị thiên thần nó trám cái vàng là không cho cặp vợ chồng này thấy cái vàng? Tại vì nó thấy thì họ sẽ giàu lên, họ không có tu được. Tại vì người Chúa Giêsu có nói là cái người giàu mà không được nó khó như là con lạc đàn chung qua đống kim vậy.
Cái thì nghĩ sao? Đồng ý không? Rồi còn nếu mà đổi mạng con bò với một cái với là bà vợ thì sao? Cái gì như sao? À, coi ngân nghĩ sao? Thay mạng con bò với bà vợ thì sao? Hả? 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 Con nghĩ sao? Công lý ở chỗ nào? Hả? Kể lại cho bà nghe đi. Tại sao? Thủ thị cho bạn nghe câu chuyện. Tại sao câu chuyện này có cái đạo lý của người Công giáo có đồng ý cái việc có đồng ý là thay thế cái mạng của bà vợ với mạng của con bò không?
Tại vì người Công giáo họ quan niệm là cái con vật nó không bằng con người, cho nên cứu người vợ không cứu con vợ để đổi con vợ để họ ăn thịt, người Công giáo ăn thịt, cho nên không có công bằng. Nhưng mà tất cả chúng sanh đều bằng nhau, cho mình không biết
người Công giáo lấy đổi mọi, giúp muốn hỏi cái ông thầy da trắng này, ông nghĩ sao? Tại vì cái Công giáo là cái đạo của người da trắng. Hả? Cái này là cái sự công lý của bên người Tây phương mình phải hiểu đó. Chúng ta đang sống cái cõi Tây phương phải hiểu cái cách suy nghĩ người ta, cái giá trị đạo đức luân lý người ta. Ông này ông nói ông hiểu tại sao lại họ lại phải can thiệp vào cái chữa mạng sống với con bò với bà vợ. Còn cái lỗ sao? Nói lời lẹ đi, cái ngày nó thầy bắt đầu cần đói, cần thơm quá đi. Có cái công lý đâu hả em? Đây là những cái người mà giàu có mà rất là bủn xỉn mà rất là thiếu cung kính với thiên thần, tại sao phải giàu hơn? Theo cái đạo đức người ta, người Tây phương người ta nói cái vị không xứng đáng, tại sao cái vị đâu xứng đáng thêm tiền đâu. Còn Ngân đồng ý không? Nó cái bà còn Ngân là chuyên môn là phán xét người ta, thành chắc là bà có ý kiến của bà. Ngày hôm nay cô mặc ở đây là có cái nhân duyên đàng hoàng, nó mới có cô Ngân ngồi được ngay ở đây đó. Hiểu không? Hiểu rồi. Tâm nghĩ sao? Theo cái giới luật của quốc gia họ có quyền, họ có quyền nếu như quốc gia nói là cái tội như vậy thì chặt cái tay ấy, thì họ có quyền dùng cái luật đó phải chặt cái tay, họ chặt cái cổ, họ quyền dùng cái luật đó chặt cái cổ, họ không đào tạo cái luật đó. Người thẩm phán phải xử theo cái luật của quốc gia, không thể nào tự theo cái tư tưởng, cái sự lựa chọn cá nhân được. Mặc dù ông thẩm phán mà không đồng ý ông cũng chịu thôi. Ok, cái đó là cái lý của cái người xử lý. Ok, hàng như Diêm Vương đó, lúc mà tới mà theo cái luật như vậy đó, là phải đi đâu là Diêm Vương mà gửi họ đi chỗ đó, cho nên Vương không có quyền can thiệp. Ok, ông quan tòa đó không có làm cái luật, thành cái luật ra sao ông phải áp dụng như vậy. Ok, đó là cái lý của họ. Ok, mình mà không đồng ý thì mình không nên tới cái chỗ đó, mình ở, mình dời quốc gia, mình thành người Hy Lạp. Mình thành đi dời qua chỗ khác mà sống. Ok, thầy sắp hết giờ thì tại mình vẫn còn làm lễ tiếp. Thầy giảng cái việc, thầy kể chuyện nghe, kể cái chuyện nghe để cho quý vị thấy cái sự may mắn chúng ta khi mà tu đạo Phật. Tất cả cái vị, thầy kể cái chuyện quý vị đó, họ dạy, họ bên phía họ dạy như vậy, người Tây phương họ suy nghĩ như vậy, đối với Phật giáo chúng ta nó hoàn toàn sai lầm. Có Ngân sao?
Cái gì nó cũng có nhân quả trên này. Giống mà tôi nghe câu chuyện đại nó nói cái người Việt Nam mình mà qua bên Nhật đó làm tiếp đại viên nó ăn cắp đồ đó, ăn cắp quần áo rồi đó, rồi bị Nhật bắt đó. Tháng là giống người Việt Nam mình rất là xấu, rất là tồi tệ như vậy. Thầy ngọn nghe là cái đó nó có nhân quả. Ngày xưa người Nhật nó qua bên Việt Nam nó quốc dịch như vậy là có quyền lực. Bây giờ cái người chiêu đại viên này bây giờ nó qua bên Nhật như vậy đó, thì nó lấy những cái đồ đó là cũng có nhân quả.
Đúng, có nhân có quả hết. Thành ra cái gì nó cũng có cái nguyên nhân chứ đâu phải chuyện khơi đâu.
Chứ mình không có khoáng cái người đó tốt, người đó xấu, không có khoáng người đó là
cái chuyện duy nhất á. Chuyện nhất là theo cái ý cô Tâm nói đó, thầy nói cho quý vị nghe nè, cái ông thiên thần lớn là ai mà dám có quyền nói là cái người này không xứng đáng, cái luật đó có luật gì mà nói là không xứng đáng để mà được cái vàng trong nhà của họ. Cái này trong cái nhà của họ, trong theo luật lệ cái nhà đó là của cải của cái người đó, người chủ. Thì mình cái tư cách gì, mình á, như cái ý của Tâm nói hồi nãy, mình cái tư cách gì, cái lý gì của mình để mà mình có quyền lấp cái tường lại để người ta tìm ra. Cái lý gì vậy? Cái đó là của người ta. Mở cái tường này ra là của chùa, là cái này cái của chùa, quý vị cũng phải của quý vị. Quý vị đâu có quyền đâu. Không có quyền đụng vào đó. Mặc dù người ta sai đi nữa, người ta vẫn là của người ta rồi. Quý vị đồng ý cái này không? Cái này phải nghĩ chín chắn đàng hoàng, đừng có lộn xộn như vậy. Đồng ý không? Đâu phải của mình đâu, mình đâu có quyền giấu. Lắp cái tường này là giấu lại, giấu của cả người ta. Phật giáo mình nó rộng hơn cái là ăn cắp đó. Nhưng một cái nhìn dạng, hình dạng của ẩn cấp là cũng phải của mình mà mình dám giấu người ta. Cái gì nghe rõ ràng không? Mình không có quyền, cái của người ta là của người ta, mình không có quyền đụng vào. Thấy rõ không? Thành ra cái hành động của người thiên thần đó là sai lầm. Dạy con chiên làm như vậy là sai. Nó đi ngược lại cái giới luật của cái quốc gia, nó đi ngược lại cái giới luật của đạo đức luôn nữa. Mình đâu có quyền lấy của người ta, mình đâu có quyền phá của người ta, đúng không? Rồi cái chuyện mà đổi sinh mạng của bà vợ cho con bò, Quý vị đồng ý được không?
Đúng, đúng.
Tại sao không đúng? Nó không có đúng. Tại sao như vậy? Ừ? Ý nhất phải hỏi ý kiến ông chồng. Cái đó nó trật. Thầy thấy mà đọc cái chuyện thấy bất nhẫn. Anh trai anh có ý kiến.
Thưa thầy, thì đối với đạo Phật thì không đúng, nhưng mà theo bên phía chủ giáo thì họ tất cả quyền năng đều là nên thường đế,
là thường đế.
Vậy là những người thiên thần, cho nên là họ có quyền phán xét.
Họ nghĩ như vậy. Nếu nghĩ như vậy thì tại sao họ quý trọng cái mạng của con người hơn là mạng của con bò?
Thầy này thấy khó chịu, tại vì thầy đứng quan niệm tuyệt đối Phật giáo, còn người ta trong người giới chúng sanh là trong cái đạo người đạo tờ đạo thần kia thì họ trong cái tầng đó thì họ làm vậy thôi. Thầy đứng cái tuyệt đối Phật giáo thì nó hiện nó khác rồi.
Đồng ý. Nếu như mà quý vị nghĩ như vậy á, còn Ngân có ý kiến gì nữa không? Mà giơ tay lên. Bởi thầy mới nói là mình may mắn là mình có cái nhìn mà nó rộng hơn, mình thấy rõ ràng hơn, mình thấy có cái nhân quả, mình có cái sự công bằng ở trong, có cái luật nhân quả đàng hoàng, có cái sự không có thiên vị ở trong. Quý vị biết thực sự cái lời dạy nó không có chính xác lắm, tại về cái quyền lực, về cái khả năng của thượng đế với thiên thần đó, nếu thực sự họ có đó, thì họ thực sự có thiên thần đó, thì họ không có khả năng mà có quyền quyết định người nào sống, người nào chết. Cái đó không phải là quyết định của họ. Họ không có cái quyền, nhưng mà không có cái đủ sức mà làm như vậy. Theo cái hiểu biết của Phật giáo chúng ta, thì có Diêm Vương mới quyết định cái đó, họ không phải quyết định cái đó. Diêm Vương là quyết định chuyện đó, không phải Thượng Đế, cũng không phải Thiên Thần. Trong cõi này là Diêm Vương quyết định. Quý vị thấy nó rõ ràng dễ sợ. Mình thấy như vậy thì mình đâu có chạy theo mấy chuyện nó làm cái gì nữa. Mình đâu có quyền đâu, không ai có quyền. Chỉ có Diêm Vương mới là nhiệm vụ Diêm Vương. Diêm Vương là quyết định đó, là ông quan tòa đó, quyết định mình sống bao lâu, mình sẽ chết lúc nào. Ông quyết định rồi là chịu thôi. Ok. Thành muốn đổi cho hàng ngày tiến hóa, mà muốn có người đệ tử ngày tiến hóa tới nói là con muốn cha con sâu hơn, xin phù giúp cha con sống hơn 10 sâu hơn lâu hơn một tí nữa. Chừng đợt trước thầy nghe cái chuyện đệ tử ngài Tiên Hóa đó tới thang tới xin với ngài Tiên Hóa, nói là sư phụ cha con là bệnh, bác sĩ nó sắp chết rồi, thì bây giờ nói là con yêu cầu sư phụ giúp cho con cha con sống thêm trong thêm lâu hơn nữa, con chưa muốn cha con chết. Thì ngài Tiên Hóa mới nói ok, ta sẽ giúp cho cha con chết. Thì ngài Tiên Hóa ngài đồng ý, nó nói thầy sẽ giúp con. Quý vị biết ngài làm cái gì không? Ngài kể lại, ngài dùng một cái thủ pháp thủ nhãn, tức là pháp cái ấn đó. Trong cái thủ nhãn có một cái pháp, cái bằng tay, tên là ấn, và ông đóng một cái ấn đó trong cái người cho người cha đó. Thì nói đây là cái lệnh của ngài Tiên Hóa cho Diêm Vương đó, không được lấy cái mạng của ông này. Vì vậy cái ông cụ đó được sống thêm 10 năm nữa mới chết. Cái này không phải để mà khoe khoang, mà nói cái vị biết á, cái thế giới nó có cái mỗi người có cái nhiệm vụ hết. Quý vị thấy rõ ràng không? Khi mà ngài Tiên Hóa muốn cứu mạng một cái người phải qua Diêm Vương, nói chuyện Diêm Vương, nó là yêu cầu ông không được lấy mạng sanh mạng người này, thì ông Diêm Vương nói ok, ngài muốn như vậy tôi sẵn sàng chịu ý ngài. Thấy không? Mọi người nó có nhiệm vụ, người ta đâu phải là cái khơi nó là tôi là thiên thần, tôi quyết định là con bò này là chết thay này người vợ, là chuyện nó không có chính xác, không có đúng. Dạy mà nó không đúng. Thành ra cái đó nó thành một cái sự hiểu biết, một cái tri kiến nó sai lầm, thành những quyết định của cuộc đời họ sai. Họ cứ dựa theo như vậy, nó tôi muốn chuyện gì tôi tới cầu cứu người này cầu cứu người nọ, thiệt ra người nọ đâu có sức mà giúp đâu. Thấy không? Thành mình may mắn lắm, mình có được mình biết cái nguồn gốc, biết cái sự hiểu biết nó chín chắn, để khi mình quyết định mình làm cái chuyện đúng. Thành thầy nhắc lại một lần nữa, chúng ta thiệt sự rất là có phước báo rất là lớn mới gặp được cái Phật pháp này ở cái xứ này. Thành nói gì nói dông dài, giờ mình đứng dậy, mình làm lễ, xong rồi mình đi ăn trưa. Thành mình đi làm lễ.